Xin chào quý vị. Đã lâu rồi muốn kể cái gì nghe một cái chuyện thiền này mà tôi thích lắm. Mà chùa nó xảy ra nhiều chuyện củng cố, thành ra không có cơ hội kể cái gì nghe này. Ngày hôm nay kể cái gì nghe. Có một cái vị thiền sư tên là Pháp Thường. Thì Ngài Pháp Thường đó, Ngài Thiền sư Pháp Thường đó, mới đến gặp Ngài Mã Tổ hỏi Ngài. Hồi đó Mã Tổ một cái vị thiền sư rất là nổi tiếng, thành có rất nhiều vị thiền sư khác đến hỏi hỏi pháp Ngài, thỉnh pháp Ngài. Tại hồi đó Ngài Mã Tổ là người người ta tin đồn rằng Ngài đã đắc đạo rồi, thành rất có nhiều người tới thỉnh pháp Ngài để mà thỉnh giáo Ngài. Thành cái Ngài thiền sư đó mới tu thiền ở cái núi, dãy núi tên là Đại Mai, là cái Mỹ Mỹ tuồng Việt mình vậy là gì đó. Cái táo đó, gặp tôi gặp Ngã Tổ một cái là không có phí thì giờ hỏi thẳng ngay lập tức, hỏi thỉnh ngài là Phật là gì. Cái chuyện này chuyện nổi tiếng lắm, có những người biết cái chuyện này, để tôi kể thêm cái chuyện cho quý vị biết cái chi tiết của nó. Mã Tổ mới trả lời ngay thẳng ngay là tức tâm, tức tức tâm thì Phật, có nghĩa là cái tâm này là Phật. Khi mà dịch cái câu mà tâm là Phật á, nó mất rất nhiều cái ý nghĩa. Cái tức tâm là Phật có nghĩa là cái tâm này đó là Phật. Ai thắc mắc gì không? Tức tâm thì Phật nghĩa là sao? Những người nói là tôi là chỉ môn tôi chỉ tu thiền thôi, không có tu tịnh độ đâu. Anh tôi hỏi những người tu thiền đó là quý vị nghĩ câu nghĩa là sao? Tức tâm thì Phật nghĩa là sao? Cái tâm này là Phật nghĩa là sao? Joseph nó gặp con gái là chạy tới ngay lập tức, tấp vào ngay lập tức. Thằng nhóc này như vậy đó, nó đợi mình tụng tụng đại bi sám xong nó thân cận mấy mấy cô. Thì không biết cái ngài thiền sư đó Pháp Thường nó hiểu cái gì đó, ngài lập tức đi về núi tu tiếp. Cái chuyện này hay lắm, mà tại vì ngài Pháp Thường đó, nghe cái lời chỉ giáo của ngài Mã Tổ không nói gì hết đó. Ngài Mã Tổ không nói gì hơn, chỉ nói một câu thôi. Ông kia lật đật đi về núi ngồi suy nghĩ. Những cái lời thầy dạy đó ít người hiểu lắm. Tại sao mình làm cái gì? Mình về mình suy nghĩ. Không phải như thời buổi thời đại này đâu. Khi ra trường đại học á, học trả tiền học 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 ra học lớp vào lớp lớp học á, thầy dạy không hiểu là có quyền hỏi, thì cho tới khi mà thầy giảng thì mình hiểu. Đằng này đời xưa đó là khi mà các vị mà pháp sư mà chỉ giáo cho chúng ta, mình không hiểu được đâu. Ok. Thành ra mặc dù không có hiểu, ok, mình biết ơn ông thầy bằng cách là mình về nhà mình suy nghĩ. Như ngài Tiên Hóa ngài dạy tôi bài đầu tiên hết, giống như ngài Tiên Hóa dạy tôi một câu thôi đó, tôi tốn 8 năm trời nghĩ hoài không ra, mà không hiểu mà hỏi ngài cũng được, tại ngài tịch quách này, ngài không cho phép tôi hỏi luôn nữa. Tại hồi xưa cái tính tôi cũng vậy, chưa muốn đi học đại học quen rồi, không hỏi, không hiểu tôi hỏi thầy cho tội gì, phí thời giờ làm gì. Anh ngài thiền sư Pháp Thường này trở về núi lại, ngồi suy nghĩ, ngồi quán là cái cầu tức Phật, tức tâm thì Phật, cái tâm này là Phật. Tôi kể chỉ cái này là tại vì tôi rất phục cái ngài thiền sư Pháp Thường này. Anh ngài thiền sư này ngài làm một cái chuyện mà những người mà tu hành như chúng tôi đó rất là mong có thể làm được. Tại những cái người mà chân tu đó, người ta vào cái núi, ta vào cái nơi hẻo lánh, ta tránh ta tu, ta không có chung chà với người khác. Ok. Lúc mà trẻ lúc đầu tu tôi cũng mơ mộng như vậy, một ngày nào đó mình sẽ soạn mình đi lên núi mình tu chơi chung thời gian. Tôi cũng hy vọng là lên núi tu mình 10 năm, 20 năm. bây giờ trễ quá rồi, như bận rộn quá, không thể nào mà đi núi tu được nữa. Nên tôi nói với tôi, tự hứa rằng là khi mà tôi làm xong công chuyện rồi, tôi sẽ lên núi tu. Làm cái gì? Không phải là xây chùa. Ba chuyện tôi phải cần làm. Như cái tôi giảng những cái phần, những cái giáo lý đại thừa mà ông thầy của tôi đó, Ngài Thiên Hóa đó, chưa có cơ hội giảng. Chẳng như kinh Kim Cang mình giảng, nó chi tiết, nó sâu xa hơn lúc trước có thể đã giảng, đã từng, đã được giảng. Sau này có cái cơ hội, hy vọng mình giảng, có thời giờ giảng được cái kinh Hoa Nghiêm. Nhất là cái chương 40 đó. Tôi phải giảng xong chương 40 xong mới đi được. Là phải cần được giảng để truyền cái pháp lại cho đời sau. Mà các tổ sư muốn họ, muốn truyền cho họ. Tại vì muốn giảng kinh cho nó, để cho truyền lại cái đời sau. Đời sau phải biết rõ nhiều hơn về cái hiểu biết mà Đại Thừa có bây giờ, ngày hôm nay. Lúc trước bên Trung Quốc người ta có hiểu cái biết Đại Thừa. Bây giờ xứ Mỹ này mới hiểu Đại Thừa. Bây giờ tôi tin là người Mỹ mà còn sống, họ hiểu về Đại Thừa nhiều hơn là người Hoa còn sống. Nhưng để cái người Mỹ còn sống chưa hiểu được cái sự sâu xa của Đại Thừa, ta phải cần giảng thêm cho họ biết. Làm gì nữa hơn. Người già mới lẩm cẩm rồi, quên hết rồi. Chuyện đương nhiên là chúng tôi đang truyền pháp thiền với pháp tịnh độ. Cái thiền tông đó, tôi thấy có phần khó khăn gì. Tôi thấy nhiều người có đủ khả năng để hiểu được cái pháp thiền. Rất nhiều người. Còn cái tôi lo là cái pháp tịnh độ. Tôi chưa thấy người nào mà hiểu có cái khả năng mà luyện thành cái pháp tịnh độ này. Nó liên quan tới cái đời quý vị với đời sau. Là cái tịnh độ nó hơi khó. Hy vọng là có người có khả năng để giúp cái thế hệ quý vị đó, sau khi tôi đi rồi đó, thế quý vị, con cháu quý vị để đi tới về cõi tịnh độ. Thành cái khó khăn ở đó, cần kiếm người mà giúp, có thể có khả năng giúp quý vị, cái thế hệ quý vị đó, cái con cháu quý vị đó, về cõi tịnh độ. Tại cái đó nó quan trọng. Người đó tôi mới yên tâm mà bỏ đi được. Tôi hy vọng 25 năm nữa sẽ xong. Chắc 20 năm nữa. Chắc 15 năm nữa. Tôi hy vọng là xong rồi. Lên núi tu 10 năm nữa. Đó mới thiệt sự gọi là người chân, gọi là người tu. Chứ khi mà thầy mà đi lên núi tu, thầy soạn cái mồng thầy chừng đó thôi. Kể về cái, nó nói lại nhại về cái chuyện Ngài Thiền Sư Pháp Thường này. Cái Ngài Pháp Thường này, Ngài về núi của Ngài, Ngài tu, Ngài ngồi, Ngài suy nghĩ, mỗi ngày suy nghĩ. Cái tâm này là Phật, nghĩ là sao? Okay. Nghĩ một câu thôi, tâm này là Phật. Cái thời đó có một cái vị pháp sư khác cũng trong cái vùng núi đó nữa, tên là ngài Diễn Khoan, chuyện lâu, cái sửa soạn này lâu rồi mà bây giờ quên mấy cái tên, quên. Xin lỗi quý vị, tôi hơi lũng củng, ta lâu quên cái tên tiếng Việt rồi. Tôi không nhớ, không nhớ ông thầy thiền này lắm, tại vì không có gì hết. Thì cái ngài thiền sư Diễn Quang này có một cái vị đệ tử người tăng là đi trong ở trong núi đó mà bị lạc đường, thành gặp cái ngài thiền sư gọi là Pháp Thường. Nói là chúng tôi cũng tu thiền ở đây, chúng tôi có một nhóm tu thiền ở đây với ngài Pháp, với ngài thiền sư, mà tại sao chúng tôi không biết có một người tu thiền một mình ở đây thôi? Bây giờ ngài tu ở đây bao lâu rồi? Nói là tôi tu đây mà tôi chỉ thấy cái núi này nó thành màu, nó xanh, xong nó đổi thành màu vàng. Có nghĩa là ngài này không để ý là ở đây bao lâu nữa luôn, quên ở bao lâu rồi. Cái thì giờ nó đối với ông thiền sư này không có ý nghĩa gì hết. Thành ra cái người sư này mới hỏi ngài Pháp Thường làm sao ra khỏi, thì ngài Pháp Thường mới chỉ theo cái dòng suối thì đi thoát ra khỏi cái núi. Nói cái ông thiền sư này, tôi nghe cái tướng này giống như cái người thiền sư tôi đã thường gặp ở trong thành thị cách đây lâu rồi, mà tôi thắc mắc là ông này ông làm gì, chuyện xảy ra cho ông. Có lẽ ông đó, thành cái ông Diễn Quang mới sai đệ tử tới nói là thỉnh ngài thiền sư ra khỏi núi để mà gặp với thầy của ông để được cúng dường. Thì nói là tới ngày sư đó mới tới thỉnh ngài Pháp Thường tới gặp thì gặp thầy của ông ấy để nhận cúng dường, thì ngài thiền sư đó pháp thường mới trả lời. Ngài biên một bài thơ trả lời, nói đó là một cái cây nó gãy, đã rớt, nằm trong cái dãy núi lạnh lẽo. Mỗi cây mà nó đã gãy rồi, nó mục rồi, nó chỉ ở trong núi thôi, nó không đi đâu được hết. Rất là hay đó, sao đã gặp biết bao nhiêu mùa xuân rồi mà không có đổi ý, chỉ muốn ở trong núi thôi, ở trong rừng thôi. Cái bài thơ này hay vậy, sợ mình cứ tưởng rằng một cái vị thiền sư đó, người ta ở trong núi bao nhiêu năm rồi, biết bao nhiêu năm rồi, 10 năm, 20 năm rồi, chắc là quên thơ, quên hết cả, vẫn biên thơ trả lời như thường. Những cái người mà thở đốn củi đó, gặp cái thân cây này đó, không thèm nhìn nó, không thèm đói hoài nó luôn. Thầy mới trả lời, vậy một cái người mà trong thành thị thì tại sao phải tìm cái thân cây này làm cái gì? Thành ra nghe trả lời rằng là những cái vị mà người tu trong thành thị đó, đói hoài tới những cái người mà người hèn hạ như tôi làm cái gì? Thành không thèm về, không thèm đi ra núi, không thèm xuống núi. Nghe được không? Bài thơ Tinh Hoa hay vậy sợ. Bài thơ tuyệt vời. Chuyện như vậy hết thì cũng đã xong rồi, nhưng đều không hết đâu. Thành người ta mới đồn nó có một cái vị thiền sư tu trong núi mấy chục năm rồi. Là biên thơ hay vậy sợ. Thành người ta mới đồn kể cái bài thơ tới Ngài Mã Tổ. Thành ra Ngài Mã Tổ cũng ngẩn vậy sợ lắm. Ngài mới nói, chắc chắn là cái người này sẽ ông pháp thường là chống ai nữa hết. Ông tu trong núi đại mai. Thành Ngài Mã Tổ mới sai đệ tử đi vào núi kiếm cái Ngài pháp thường. Thành tới nói là bẩm thưa thiền sư, thầy của con thầy Mã Tổ sai con tới ngày nói để khách ra mặt thiền sư. Thành Ngài thiền sư, cái Ngài pháp thường mới nói là Ngài Mã Tổ muốn sao, muốn gì, nói gì. Thành Ngài Mã Tổ nói ngài thầy sư đó, thầy ông sư đó mới kể với Ngài pháp thường, nói là Ngài Mã Tổ đó dặn con đó, tới bẩm với thầy đó là Ngài Mã Tổ bây giờ đổi ý rồi. Thành Ngài Mã Tổ mới nói với ông pháp thường, bây giờ Ngài thiền sư là phi tâm phi Phật, nói là không có tâm mà cũng không có Phật. Ngài pháp thường lập tức trả lời. Cái gì nhớ không? Có chuyện không? Là Ngài pháp thường mà nghe lời cái lời chỉ giáo của Ngài Mã Tổ lần đầu tiên ấy đó, tức tâm thị Phật đó, là lập tức về núi suy nghĩ, lập tức không làm gì hết, ngồi suy nghĩ thôi. Bây giờ nghe lời dạy thứ nhì, nói là phi tâm phi Phật, cái lời như vậy, nói bây giờ nói là không có tâm mà cũng không có Phật nữa. Ngài pháp thường lập tức trả lời, mới trả lời. Nói là ông về ông trả lời, ông nói với thầy ông á, ok, nói ông chuyên môn đi phá người ta không, phá đám không à? Ông nói gì nói? Ông nói là đối với tôi hả, tức tâm tức Phật, cái tâm này ấy, tức là Phật. Cái đó là kết thúc câu chuyện thiền. Không ai thích cái chuyện này hết. Đó, kể cái này để coi thử ai đã đắc được cái thiền chưa, mà có vẻ chưa ai đắc được hết. Tôi phải cần kiếm, phải tiếp tục kiếm người thiền kế vị. Không còn nhiều việc làm quá. Mấy ông thiền sư nói với nhau hay vậy sợ. Nhớ cho quý vị biết một tí. Ông đừng lo, không hiểu thì không sao hết. Ngài Mã Tổ đó, khi mà gặp Ngài pháp thường lần đầu tiên, nói là đừng kiếm chỗ nào khác hết đó. Cái tâm của ông là Phật. Mà Ngài pháp thường chưa hiểu, thành lập tức chạy về ngồi để suy nghĩ. Tâm là Phật, tâm là Phật, tâm là Phật, nghĩ hoài, nghĩ ra. Sau khi một thời gian thiền, một thời gian mấy chục năm rồi, Ngài hiểu được, Ngài đắc đạo được, Ngài hiểu được cái thiền đó, Ngài hiểu là cái tâm Ngài là Phật. Ok. Thành cái lần thứ nhì, thành bởi vì khi mà Ngài biên cái bài thơ, thành cái bài thơ mà khi mà Ngài biên, Ngài nói, cái vị phải hiểu, cái bài thơ phải có ý nghĩa, ông Mã Tổ mới chọc ông này tiếp, mới chọc ông này tiếp được. Tôi chỉ là một cái cây mục nát đã gãy xuống trong cái rừng lạnh. Ông đã đắc đạo rồi. Ông nói là cái bài thơ câu đầu tiên nói là tôi không còn chấp vào cái thân này, cái thân của tôi, và không còn chấp vào chỗ tôi ở nữa. Tôi đã đắc đạo rồi. Tôi không quan trọng nữa. Ông này thiền sư này, cái khác biệt giữa Ngài thiền sư này với chúng ta, Ngài thiền sư nói là tôi không còn quan trọng nữa. Cái này, cái bài thơ này, câu đầu tiên là cái này là cái vị thiền sư mà có rất nhiều đệ tử trong ở trong thành thị đó mới mời thỉnh Ngài ra để mà nói pháp, để mà nhận cúng dường. Thì Ngài nói không, tôi chỉ là cái cây nó gãy rồi, nó mục nát rồi, tôi ra làm cái gì nữa. Có nghĩa là tôi phí khi giờ với quý vị làm cái gì, dễ sợ cái nào ông chê đó nghe. Cái câu cuối cùng của cái bài thơ là ông chê, quý vị hiểu không được đâu, thôi tôi không ra đó. Thành cái câu cuối cùng nói là quý vị trong thành thị mà tại sao tới đó hỏi tới cái người như tôi làm cái gì, cái ý nghĩa. Tôi nhìn đọc câu đó, tôi ý nghĩa là tôi nói là cái người này nói là tôi về, tôi bỏ thì giờ tôi ra, tôi giảng pháp cho quý vị làm cái gì, quý vị hiểu không nổi đâu. Cái Ngài Mã Tổ nghe được cái bài thơ đó, mình gật gù nói được, mình chọt nó một cú thì nó hiểu tới chừng nào. Thế nên ý nghĩa đó là tại ngã mà Ngài Mã Tổ hiểu được cái Ngài này đắc đạo rồi, thành mới sai đệ tử tới coi thử đắc đạo đến chừng nào. Tại đắc đạo nó có nhiều cái trình độ khác nhau. Thành ra Mã Tổ mới là ngẩn, mới nói là ông này cũng đắc đạo rồi, bây giờ mình sai đệ tử mình tới coi thử đắc đạo đến chừng nào. Mới sai đệ tử tới nói là phi tâm phi Phật, tới pha trời. Bây giờ tôi nói với ông á là cái tức tâm á là phi Phật, là trước cái tâm của ông là Phật. Giờ nói không có tâm mà cũng không có Phật nữa, nó ngược lại, chọc ông này trời. Cái vị nghe những cái chuyện thiền này, những cái vị nghe mà hiểu ngay lập tức là hiểu ngay lập tức. Còn nếu không hiểu, ngồi đó ngồi suy nghĩ không ra đâu, phải ngồi thiền xếp bằng lại, từ từ nó sẽ thấy được. Nó hỏi thêm mấy người mà có học thức tại vì người ta có cái phản ứng nó cũng giống nhau hết. Tâm là cái gì tôi trả lời, suy nghĩ đi, về thiền đi. Okay. Hỏi đây, người ta hỏi tôi là, có người hỏi tôi là cái tâm này là gì, cái đó là cái tâm thầy giảng đi, hơn cái tâm gì rõ hơn tí đâu. Tôi nói cái vị nghe mà không hiểu á, là quý vị ngồi suy nghĩ thôi, chứ còn không thể giảng thêm cái vị được nữa. Cái tâm gì đó đó, nó là Phật. Về suy nghĩ đi. Ý nghĩa là như vậy. Đời nó không như cô đơn dễ sợ. Tới ngày Mã Tổ mới phá ông này chơi. Ngoài nó bây giờ Mã Tổ không có tâm mà cũng không có Phật nữa. Đó. Tôi nói ngược lại, tôi cái cách cái pháp tôi tu gì nó khác rồi, nó khác. Có một cái đường khác tới, gọi là không tâm mà không có Phật nữa. Cái gì mà đừng có hỏi tôi tiếp là không có tâm không Phật là gì, nó có ý nghĩa hết đó. Là không thấy tâm rồi, không thể nào không thấy không tâm được. Okay. Phi tâm cũng thấy không được đâu. Cái này phải thiền không thể nào hiểu được. Dễ sợ. Có người ta ăn thiền, nói cái ông thiền sư nào, ông tốn 20 năm ông mới nghĩ ra được. Tôi nói 20 năm trong cái núi một mình ngồi suy nghĩ một mình, ngày đêm suy nghĩ. Thì ông nói tôi sẽ không bao giờ làm như vậy đâu. Nói thầy trò mình đi, nên suy nghĩ câu đó. Thành ông Mã Tổ với ông chọc, nói bây giờ không có tâm không có Phật, ông đi cái đường mới nó hay hơn nhiều, trình độ cao này hơn một tí. Cái trình độ này, cái Ngài Mã Tổ dạy này là không phi tâm phi Phật này. Ngài hiểu, ok. Cái pháp này nó cao hơn một tí nữa. Ok. Thành cái ông pháp thường mới chọt lại. Thành mới chọt lại. Nói là ông về ông trả lời cho thầy ông á. Tôi không cần biết ông nói gì. Đối với tôi á. Tức tâm, tức Phật. Có nghĩa là cái tâm này của tôi là Phật. Tôi không cần biết ông nói gì. Cái tức tâm, tức Phật nó còn hay hơn tức tâm là Phật. Là cái tâm này của tôi tức là Phật. Thế Ngài Mã Tổ nghe được cái câu trả lời đó mới nói. Này, kêu tất cả đệ tử đại chúng lại. Nói, quý vị nói cho quý đại chúng nghe cái tin rất là tốt. À, cái Ngài Pháp Thường đó, đắc đại đạo rồi. Đắc đạo. Rất là giỏi. Thành tức có nghĩa là Ngài Mã Tổ đó còn cao hơn Ngài Pháp Thường tí xíu. Dễ sợ. Nhận đã được Ngài Pháp Thường. Cái câu đó, tức tâm tức Phật nhận được cái trình độ người đó. Nên cái mà tức tâm tức Phật nó vẫn thua phi tâm phi Phật. Ai thắc mắc gì không? Đừng có hiểu, ok. Không hiểu về cái về thiền đi. Nên quý vị không tính lên núi để mà tu 20 năm nữa để thiền quán cái này ấy, thì quý vị bỏ 20 kiếp nữa để mà quán cái chuyện này. Ok. Ai thắc mắc gì không? Yes. Đúng, rất là đúng. Tại sao nói phi tâm phi Phật, có biết tại sao không? Không còn chấp cái tâm nữa. Không được chấp cái tâm nữa. Trước phải chấp cái tâm, bây giờ không được chấp nữa. Tôi hơi thất vọng, biết là tôi không kể hết tất cả cái chuyện quý vị. Câu đầu tiên hết đó, là tức tâm thị Phật đó, có nghĩa là đừng đi kiếm chỗ nào khác hết đó. Cái tâm của ông có sẵn Phật đó rồi, đừng đi đâu nào hết, chỉ ở một chỗ đó, tìm ở trong đó. Ok, cái lời dạy rất là hay, đừng đi đâu nào xa hết đó. Phải tự kiếm ra cái nơi tâm của ông. Thành Ngài Pháp Thường mới lập tức về cái chòi của mình đó, ngồi suy nghĩ Phật mình nó ở đâu. Mình biết mình có Phật đó, nó ở đâu, ông có Phật đó ở đâu, không đi đâu hết. Cái lời thứ nhiều Ngài Mã Tổ dạy là phi tâm phi Phật, có nghĩa là bây giờ ông không được chấp vào Phật nữa, mà cũng không được chấp vào tâm, cũng không được chấp vào Phật. Phi tâm phi Phật, ông không được chấp nữa. Trước tôi dạy ông chấp, giờ ông được chấp cái tâm ông nữa, mà cũng được chấp Phật nữa. Ngài Mã Tổ rất là từ bi, Ngài nói là bây giờ phải dạy cho ông Pháp Thường đó, là phải xả cái tâm biết xả cho Phật. Tại sao Ngài Mã Tôn nói như vậy? Tại vì cái bài thơ đó rất là hay, nhưng đều vẫn chấp vào. Còn chấp vào cái tâm, và còn chấp vào Phật. Thành ra Ngài, nói là ông vẫn còn chấp vào cái tâm, ông vẫn còn chấp vào cái Phật. Cái bài thơ đó, đó mặc dù nó rất là tuyệt vời, nhưng điều nó lộ ra là Ngài này vẫn còn chấp vào cái tâm của ông, vẫn còn chấp vào cái Phật. Thầy mới dạy tiếp cho biết là ông không nên chấp vào tâm, cũng không nên chấp vào Phật. Chứ phải mà tổ phá đâu. Cái một vị thiền sư không bao giờ phá ai hết á. Tôi kể chuyện cho vị vui vậy thôi, chứ còn không có phá đâu. Nên ông dạy tiếp. Ông tới, ông được chấp nữa. Tôi dạy ông cái đoạn đó là ông tới tới chỗ đó rồi. Tiếp theo ông không được nữa. Ông muốn tới nữa, ông phải đi cái đường này. Cái thật bài hay, cái Ngài Mã Tổ tuyệt vời lắm. Rất là từ bi. Ngài Pháp Thương hiểu. Ông nói là tức tâm tức Phật. Đúng nói thiền, người ta nói mấy thiền sư, ta nói với nhau nó hai ba câu là xong. Ta nói như, đều quý vị không hiểu, thầy mới nói thêm xem cho quý vị hiểu thêm tí cái ý nghĩa mấy cái ý nghĩa mấy cái thiền sau này. Để cái bài thơ đó, tôi đọc bài thơ tôi thấy hay, nhưng để cái câu cuối cùng tôi cái nó trật. Thành đối với tôi đó. Cái ngày phát thường này là đắc đạo, nhưng đều tôi đồng ý với Ngài Mã Tổ là mặc dù đắc đạo rất là khá, nhưng đều vẫn còn chấp chê người ta. Mình đắc đạo và giúp người khác. Quý vị đồng ý không? Cái lời, cái câu thứ tư nó trật. Nó chưa đủ từ bi, chưa đủ cái tâm từ bi của người đắc đạo. Phải tu thêm về cái lòng từ bi nữa. Nhá.
Đúng rồi.
Thần tú chưa đắc đạo, thành nói vẫn còn cái bài thơ thần tú chứng tỏ là thần tú chưa đắc đạo, thành ra vẫn cái bài thơ nó trật. Ngài Lục Tổ lịch sử mới nói là Ngũ Tổ lịch sử mới nói về mà suy nghĩ cái bài này đi, tu như vậy sẽ đắc đạo. Đó Ngài Ngũ Tổ, Ngài Xạo tu theo bài thơ thần tú đắc đạo không được đâu, trật được. Thế chừng nào mình giảng kinh Lục Tổ sẽ nói cái gì hơn về cái đó. Ngũ Tổ Xạo, Ngũ Tổ tu theo thần tú trật được, không cách nào đắc đạo được.
Câu hỏi là
Mã Tổ mới dạy câu đầu tiên đó, tức tâm thị Phật đó, là đang dạy về cái trình độ A La Hán là không? Tôi nói không. Không ai tham dạy A La Hán như vậy đâu. Tức tâm thị không, không được suy nghĩ. Cái ông này cái thói rất rất là xấu. Bữa nào tôi bập tai một trận, tôi nhớ cái thói đó. Nghe mấy chuyện thiền không được suy nghĩ. Chuyện thiền đó, cái chuyện mà tôi chỉ cái chuyện cái lúc chưa bị nghe những cái chuyện thiền đó, phải tập cái thói này, chỉ nghe thôi không được suy nghĩ, nghe xong thuộc lầu câu chuyện, những cái câu dạy đó chỉ nhớ học thuộc lầu thôi, không được suy nghĩ, kể cho chuyện vui vui vậy thôi, chứ còn đừng có hiểu, không cần hiểu. Ông này cũng hỏi về câu thứ nhì, tôi mắng ông một trận, tôi nói nó sao hỏi câu thứ nhì một cách vô duyên lãng xẹt dữ. Câu thứ nhất á, tức tâm thị Phật đã chưa hiểu rồi sao đòi hỏi câu phi tâm phi Phật được, vô duyên. Chừng nào hiểu câu thứ nhất rồi thì tới tôi hỏi dạy câu thứ nhì, chưa hiểu câu thứ nhất đòi hỏi câu thứ nhì làm cái gì? Tôi giảng sao quý vị hiểu được? Trình độ thấp của thứ nhất đã chưa hiểu nên sao mà đòi hiểu trình độ thứ nhì được? phí thời giờ. Chỉ học thuốc lâu thôi, chỉ nhớ thôi. Đừng có hiểu. Không hiểu thôi kệ nó. Dừng lại ở đây. Không kể chuyện thiền quý vị nghe nữa đâu. Làm cũng ngon ngay bây giờ nha.